Xin kính mời đại chúng quý vị ngồi giữ lưng vừa thẳng, thả lỏng hai vai, mắt có thể nhắm lại để không có bị chi phối bên ngoài. Bây giờ quý vị hãy lắng đọng mọi suy nghĩ của mình, để cho tâm của mình thật lắng và thật bình an, để có thể nghe được tiếng mưa rơi, cảm nhận được sự mát dịu, hạnh phúc của giây phút hiện tại. Và giọt mưa đã làm cho thân và tâm của chúng ta mát dịu, như những gì mà chúng ta đã tu học trong mấy ngày qua. Sự tu học đã thấm dần trong thân tâm và làm cho thân tâm ta mát dịu như những giọt mưa bên ngoài. Và chúng ta lắng tai nghe tiếng mưa, để chúng ta thấy được sự màu nhiệm của đất trời, của thiên nhiên. Thở vào. Tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra. Tôi biết tôi đang thở ra. Quý vị hãy để cho hơi thở của mình thở vào và thở ra tự nhiên. Đừng dồn ép hơi thở. Đừng cố gắng thở. Cứ để cho hơi thở nhẹ nhàng ra vào. Tai thì lắng nghe tiếng mưa và theo dõi hơi thở. Thở vào thân an. Thở ra tâm tôi nhẹ nhàng. Chúng ta đại chúng cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ sáu, mùng 4 tháng 7 năm 2014. Chúng ta đang ở tại khuôn viên chùa Long Tỳ Ni, thành phố Lawrence, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia dân duyên lần đầu tiên được tổ chức tại đây, và cũng nhân lúc chùa cung thỉnh Phật Ngọc cầu nguyện hòa bình thế giới. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, quý vị có khỏe không? Ngày hôm qua tới giờ quý vị tu học có thanh tịnh không? Thiệt không? Ăn có đủ no không? No mà tới quá trời. Ngủ có đủ không? Thiếu quá đất. Ăn thì no quá trời mà ngủ thiếu quá đất. Thưa đại chúng, quý vị nào ở đây có và biết là phần lớn là những người lần đầu tiên tham dự xuất gia gieo duyên, phải không? Phần lớn. Và có vài vị thì đã từng tham dự ở các đạo tràng khác, và phần lớn ở đây thì đây là lần đầu tiên quý vị xuất gia gieo duyên. Thì thưa đại chúng, là đệ tử của Phật ấy, thì có hai chúng. Nếu chúng ta nói rộng thì có chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di ni, vân vân. Nhưng mà chúng ta nói gọn á, thì đệ tử của Phật gồm có hai chúng. Một là tại gia, hai là xuất gia. Quý, nếu chúng ta là Phật tử thì cái đó chúng ta nhớ. Ví dụ ta nói rằng tôi nghe nói đệ tử Phật, cái gì mà có tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thích xoa, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vân vân, thì mình nói là bảy chúng là nói đủ từng bậc của các vị đệ tử. Nhưng mà gom lại có hai loại, có hai bậc xuất gia, đó là tại gia và xuất gia. Thì người xuất gia đời sống rộng rãi hơn, thảnh thơi hơn, tự do hơn. Mà chữ tự do này không có nghĩa là tự do theo thế gian mình hiểu. Tự do này là không có bị ràng buộc bởi những cái gia đình, ân ái, nợ nần, vợ con, chồng con, vân vân. Thì cái tự do đó gọi là tự do của người tu. Còn theo, chứ không phải theo cái hiểu nghĩa của mình là tự do ăn uống đi chơi, không phải vậy. Còn người xuất gia thì một khi mà đã tu rồi thì đời sống vật chất của mình nó cũng bắt đầu nó khiêm tốn lại. Mà người đệ tử Phật ấy, đặc biệt là các người xuất gia, thì có ba điều không nên đủ quá. Đó là cái ăn, cái mặc và cái ngủ. Bởi vì nếu mà ăn dư thì sanh nhiều buồn ngủ, mất thì giờ. Mà mặc nhiều thì mình phải đi làm nhiều để có tiền mua mặc. Mà ngủ nhiều thì mất thì giờ tu. Cho nên tổ quy định cái người xuất gia là cái người tam thường bất túc. Tam thường tức là ba cái chúng ta thường đừng quá đủ. Thì ba cái đó là gì? Đó là cái ăn, cái mặc, cái ngủ. Ngày nay chúng ta đến đây, đạo tràng chùa Lâm Tỳ Ni phương tiện chưa đủ, cho nên mình không thể ở trong chùa, phải không? Đúng ra là người xuất gia là người phải ăn chay, tập xuất hạnh, tập tu cái hạnh gì? Cái hạnh gọi là khiêm tốn. Còn mình tu sang, ăn thì ăn chay mà ngủ ngủ khách sạn. Quá sang rồi, phải không? Mà thật sự là lần đầu tiên tu sang vậy đó. Chứ Pháp Hòa cũng đi nhiều khóa tu, mà thường thường là khóa tu nào cũng tu cực. Mình ở đây là chỗ ở, ở trong chùa cực, mà tối về thì sung sướng, hạnh phúc. Tức là cái đó là sáng ăn cơm sườn mà chiều coi ăn nước tương. Thì thưa đại chúng là bởi vì chúng ta ở trong cái hoàn cảnh là chúng ta chưa đủ chỗ. Cho nên bây giờ mình thấy là cái chữ cái người đi tu á, là cái người xuất gia sống một cuộc đời thảnh thơi, lấy bốn phương làm nhà, lấy mười phương Phật tử làm bà con quyến thuộc. Có phải không? Giống như Pháp Hòa vậy đó. Từ hồi tháng 4 tới giờ là Vân Du tới giờ, không? Là tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi trang rải khắp muôn nơi, cho nhân thế vơi đi bao sầu hận. Tức là mình làm người tu thì mình lấy bốn phương làm nhà, chỗ nào cũng là nhà của mình, chỗ nào cũng, tất cả nơi nào có người đệ tử Phật thì nơi đó là bà con quyến thuộc của mình. Thật sự thì Pháp Hòa cũng đi, nhưng mà Pháp Hòa thường ít có cái cơ hội tiếp xúc quý thầy nhiều. Mấy ngày nay về đây được gặp lại quý thầy, có người đã từng gặp, có người chưa gặp, chỉ có nghe tiếng nói phone, hay là chỉ biết nhau vậy thôi, chứ còn chưa bao giờ được một lần gặp. Mà khi gặp rồi, anh em được ngồi uống trà nói chuyện thì cũng như cái thân tình đã bao nhiêu ngày tháng vậy. Cho nên Pháp Hòa thấy rõ ràng lấy bốn phương Phật tử là nói chung đó, làm những người bà con quyến thuộc của mình. Chứ còn nếu bây giờ một người nào đó đã muốn đi tu mà không đi tu được thì phải ở nhà lập gia đình, mà lập gia đình thì sẽ ràng buộc. Cho nên cái lời mà quý vị xin thọ giới xuất gia giao duyên đó, chúng con là những người ở tại gia như gông cùm. Tại sao? Tại vì đủ thứ ràng buộc. Cho nên mình mới, Phật mới chế cho mình một cái phương pháp làm sao mình gieo được cái duyên. Đời này mình chưa tu được, có thể từ đây cho đến hết kiếp này mình chưa thể cạo đầu đi tu được. Nhưng mình cũng mong trong đời này mình được nếm một chút hương vị của người xuất gia ở chùa ra làm sao. Nhưng mà bởi vì mình chưa đủ cái hoàn cảnh, cho nên quý vị thông cảm. Quý vị gieo duyên nhưng mà có phần. Chứ nếu mà mình có một cơ sở đủ thì quý vị được sống thật sự ở trong chùa thì sẽ hiểu được cái cách thức. Nhưng mà ở đây quý vị được gieo duyên gì? Sáng thì phải ngủ dậy sớm, rửa mặt, đánh răng, súc miệng xong rồi thì bắt đầu đắp y, lên chánh điện, ngồi thiền tụng kinh. Đó là gieo được một duyên. Rồi tới giờ ăn cơm thì chúng ta đắp y, mang bát đi ăn cơm buổi trưa. Mà cái giờ đó gọi là giờ quá đường. Đường tức là cái chỗ, mà cái chỗ mà ăn cơm thì gọi là trai đường. Chỗ ăn cơm gọi là trai đường. Chỗ ngồi thiền gọi là thiền đường. Chỗ chư tăng ở gọi là tăng đường. Chỗ tiếp khách gọi là khách đường. Thì chỗ mà chúng ta ăn cơm là trai đường, thì đến giờ trưa chúng ta đến đó. Nhưng mà đến đó không phải ăn cơm theo kiểu thế gian mình là cứ ngồi vô rồi đũa chén cua ăn nói chuyện vui vẻ, không phải vậy. Mà chúng ta ăn có nghi thức. Hôm qua giờ quý vị có thích cái cách ăn cơm đó không? À, mình đi, mình đắp y, mình cầm bát, rồi mình đến tuần tự mình nhận cái thức ăn, rồi mình đến mình ngồi đại chúng đông đủ, rồi chúng ta bắt ấn cúng dường, cúng Phật trước khi ăn cơm. Cho nên mình mới bắt cái ấn tam sơn nè, thấy không? Ngón giữa và ngón áp út co lại, cái ấn này gọi là ấn tam sơn. Rồi mình mới để cái bát cơm lên đây, bên tay trái của mình, và bên tay phải bắt ấn cúng dường. Rồi mình mới để cái chén cơm khỏi cái tầm mắt của mình. Quý vị nào mà để chén cơm á, ngày mai còn được, ngày mai thứ mấy? Mai thứ bảy còn được bữa. Hy vọng ngày chủ nhật, nhưng mà chắc chủ nhật là hơi khó. Ngày mai quý vị còn một cơ hội cuối cùng để thật sự mình enjoy, tức là mình thật sự mình thích thú cái nghi thức ăn này. Và khi mình bưng cái bát cơm lên á, là nhớ là bát cơm phải trên cái tầm mắt của mình, không được dưới tầm miệng mà cũng không được dưới tầm mắt.
Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta gấp thức ăn xong rồi á, chúng ta để bát cơm lên thì khỏi mắt của mình, chi biết không? Để mình khỏi dòm. Mà khỏi dòm thì khỏi tiếc. Nói trời ơi, nãy cái món rau dền luộc này tôi thích lắm nè, đang bắt ấn vậy đó, nhưng mà nhìn vô cái dĩa rau dền luộc nha, trời, mà tại cái người kia hối quá tôi gấp, phải không? Mà ngó qua bên kia, trời ơi, chỉ có tàu hũ chiên mà sao tôi không thấy ta. Cho nên ngồi tụng kinh, ngồi sắp sửa cúng Phật mà con mắt mình nó thấy sắc thì nó làm sao? Nó sanh tâm phân biệt. Cái này đậu hũ chiên nè, cái này rau dền luộc nè, cái này gỏi nè, quý vị thấy không? Cho nên khi mình để dưới tầm mắt mình thì con mắt mình nó sanh cái phân biệt. Nếu mình để dưới cái tầm miệng của mình thì cái hơi miệng của mình nó sẽ pha vào trong thức ăn thì không đủ tinh sạch để cúng dường. Cho nên mình mới cúng dường, mà khi mình bắt cái ấn lên mình đưa lên thì mình sướng sao? Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Mình cúng cho ba thân của chư Phật, đó là pháp thân, báo thân và ứng thân. Cho mình ngồi cúng dường cho chư Phật, chư Bồ Tát, Maha Bát Nhã Ba La, chư vị Bồ Tát, vân vân. Cho nên quý vị nhớ là khi bắt cái ấn cúng dường, bưng bát cơm á, thì nhớ là trên tầm mắt của mình, không nên dưới, để chúng ta khỏi khởi cái tâm phân biệt. Bởi vì chúng ta có con mắt, chúng ta có mũi, chúng ta có tai, chúng ta có lưỡi, chúng ta có thân, thì năm cái này nó đều có năm cái biết của nó. Ví dụ như nãy quý vị nào đứng ở đằng xa chưa ra đây mà nghe cái anh ca sĩ đánh cất lên, trời ơi, Kim Tiểu Long, my favorite, chạy ra liền, tai nó nghe thì cái biết của cái tai nó phân biệt liền, nó nói anh này là cái anh mà tôi thích nè. Rồi nghe cái chị kia là chị thoại mỹ là chạy ra liền, nhiều khi dắt té ngồi dậy, chị hát từ từ đợi em, phải không? Thành thử ra quý vị thấy mình có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, chúng ta gọi là năm căn, mà mỗi căn thì nó có cái biết của nó và nó có cái đối tượng. Thí dụ mắt nhìn hình sắc thì biết, tai nghe tiếng thì biết. Ngày hồi nãy có một Phật tử lên nói Pháp Hòa, ngày hôm qua chiều con tưởng là thầy giảng tiếng Anh cho nên con dẫn đứa con lên nghe, mà ai ngờ đâu á, tiếng Anh thì cũng có giảng, ngồi dưới nhìn lên mà con trong bụng con ngồi mà con cứ nói hoài. Con nói trời ơi, lúc này không biết thầy Pháp Hòa thì có bệnh gì không mà sao thấy già dữ vậy. Ngày hôm qua ai giảng biết không? Thầy Pháp Ân. Mà quý vị đâu có biết là thầy Pháp Ân với Pháp Hòa là huynh đệ, mà thầy Pháp Ân có cái đặc biệt là cái gì thầy cũng hơn Pháp Hòa hết á. Bệnh cũng bệnh hơn, già cũng già hơn, mà run cũng run hơn nữa, yếu cũng yếu hơn nữa. Mà cái đó thầy tự hào đó, thầy tự hào, thầy hay khoe trong khóa tu á, tôi với thầy Pháp Hòa là huynh đệ, mà tôi tức cái là cái gì tôi cũng hơn thầy hết. Già hơn, bệnh hơn, yếu hơn. Ngày hôm qua có Phật tử ngồi nói trời, lúc này thầy không biết thầy có bệnh gì không. Cách đây khoảng chừng 3 tháng thì Pháp Hòa đi giảng ở Florida, thì chuyến máy bay Pháp Hòa đến trễ, thì có một thượng tọa lên giảng thế, thì có một bà cụ ngồi dưới nghe giảng mà không có nghe giảng mà cứ ngồi chắc lưỡi hoài. Sao bữa nay cái ông thầy Pháp Hòa ổng ngộ quá vậy? Biết ngộ không? Có nghĩa là ổng già hơn bình thường. Thưa đại chúng, mình mới thấy á, con mắt mình á, nó thấy cái gì, nó nghe cái gì thì nó dính cái đó. Cái gì mình thích thì nó dính thôi. Mà nó dính rồi thì nhả không được, phải không? Tôi thích anh đó hát rồi mà người khác hát thì tôi thấy không hay. Đó, thành tựu mình mới thấy á, tại sao mình phải gieo duyên mình tu. Bởi vì mình phải gieo cái duyên là ngày hôm nay mình đến đạo tràng mình tu, mình phải tập xa lìa những cái tập khí mà mình thường thấy, nghe, ngửi, nếm. Ví dụ ở nhà mình ăn, mình nấu canh chua. Nếu mình là người miền Nam thì mình sẽ nấu canh chua là mặn mà ngọt. có chua, có mặn, có ngọt, đó là kiểu canh chua miền Nam. Bây giờ mình vô đây không biết bữa nay ai nấu canh chua gì, không hiểu nó lợ lợ khó ăn, thì lúc đó mình phải tập vừa khởi cái tâm sao canh dở quá, thì liền khởi cái tâm khác liền. Đây là giờ phút mình tập gieo duyên, sống không dính mắc. Cho nên mình gieo cái duyên gì? Gieo cái duyên từ cái ăn và cái mặt. Mặt không giống ai hết trơn á. Ở nhà mình đi đám cưới ủi cái áo dài mặc là xong rồi, còn vô đây á, trời ơi, ăn ăn có một bữa cơm mà cực ghê lắm. Mặc cái áo tràng, rồi gặp thầy trụ trì ở đây nữa, hết sảy luôn. Hết sảy là sao? Thầy đặt mấy cái logo Phật Ngọc gì đấy nè, mấy cái miếng đỏ đỏ là thầy định phát cho cái bữa khai mạc. Rồi thầy bỏ quên, quên xong rồi tưởng sao tiếc, đem ra gắn mỗi xuất gia giới tử một cái vậy đó. Trời ơi, cái miếng nó muốn to hơn cái tướng nữa. Mà hỏi pháp danh gì? Dạ con pháp danh là chùa Lâm Tỳ Ni. Chỉ vô cái bảng đó chứ. Hỏi pháp danh gì? Thường thường ta đeo cái bảng để biết pháp danh đó không? Ai ngờ đâu đeo cái bảng là Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Lâm Tỳ Ni. Mà có quà thấy là không có cô nào đeo giống cô nào hết á. Mỗi cô một kiểu. Mà làm như hãnh diện lắm, đeo ngay ngực nữa. Rồi bây giờ nè, bây giờ có cái hồi nãy mình nói cái ăn rồi phải không? Mình chỉnh cái ăn. Tại sao mình phải gieo duyên? Bởi vì lâu nay á, cái cách sống của mình là cái sống dính cái duyên. Thể gặp duyên gì dính đó. Mình nghe ai hát rồi mình dính cái duyên đó. Mình ăn cái khẩu vị đó mình dính cái đó. Mình ngủ cũng vậy. Mình ngủ cái giường nó rộng, nó quen rồi. Ở nhà đó nghe, tôi ở nhà tôi là tôi ăn ngọ ngủ mùi. Nghĩa là ăn xong giờ ngọ là ngủ giờ mùi đó. Ta ăn xong rồi cái nó nặng cái bao tử, cái nó rị hai mí mắt xuống, cái giờ muốn đi thiền. Cho nên nhiều khi ăn xong tưởng tu dữ lắm mà thiệt ra là nhắm mắt ngủ đó. Rồi mà nghe thầy giảng cũng nhắm mắt, hỏi sao vậy? Thiền định nghe sâu. Nhưng mà thật sự lúc đó là đang nhắm mắt á. Thầy ơi, con chẳng biết thầy nói gì mà con cứ gật đầu con đồng ý cái đó cho bảo đảm ha. Ăn mặc ngủ. Mình cuộc sống của mình là hễ cái duyên gì dính cái đó. Xin lỗi, và thậm chí mình có cái áo tràng mặc để làm lễ thôi. Nhưng mà khi mà mình mặc cái áo đó nó vừa mình rồi mà mình đổi cái áo khác, ai mượn mình mượn cái áo khác vô mình mặc mình chịu không được. Thứ nhất là không phải mùi của tôi. Cái thứ hai là áo này không vừa, vân vân. Cho nên nếu như mình gieo duyên á, thì khi mình đắp y á, thì đừng có khởi cái tâm là sao rườm rà quá, phiền phức quá. Đừng khởi cái tâm đó. Mà phải cái tâm rằng sung sướng, hạnh phúc là tôi được đắp y. Và tôi chỉ có 3 ngày để đắp y thôi. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy à. Chứ chủ nhật là mai là có thể hết rồi, mốt là hết rồi. Được đắp y một ngày có 3, sáng 3 lần công phu, trưa 3 lần ăn cơm. Tức là suốt 3 ngày mà đắp y có 6 lần. Cho nên mỗi lần mình dâng cái y lên thì cái tâm hân hoan của mình phải sanh khởi. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được đắp, nguyện căn lành trồng sâu. Mình thấy cái duyên may lắm mình mới được đắp chứ đâu phải bình thường. Pháp Hòa gặp rất nhiều Phật tử ở trong cái khóa này. Thầy ơi, con đã chuẩn bị hết rồi, nhưng mà rốt cuộc con thiếu duyên thì vẫn không dự được. Thôi con xin về chùa làm công quả. Vậy thì cái chữ duyên nghĩa là gì? Duyên nghĩa là điều kiện. Thường thường mình gặp nhau mình nói trời ơi, tôi với anh có duyên quá. Có duyên là gì? Là cái điều kiện thôi. Thiếu điều kiện thì không thể đủ. Cho nên thiếu duyên không thể đủ. Bây giờ á, mình có 99 sen, mình có thể gọi là một đồng không? Không, tại vì nó thiếu duyên. Thiếu chỉ một sen thôi thì mãi mãi gọi là 99 sen. Nhưng chỉ cần một duyên nữa, tức là chúng ta có thêm một sen, thì chúng ta gọi là một đồng. Cho nên có những vị đã chuẩn bị hết rồi, thiếu một duyên thôi, đến giờ đi thì trong người, trong gia đình một người bệnh, hay là đứa cháu bệnh, đứa con bệnh, gia đình có việc gì đó, cho nên mình không dự được. Cho nên xin thưa đại chúng, chữ gieo nghĩa là chúng ta chưa có. Duyên đời chúng ta dư, mà duyên đạo thì thiếu. Cho nên bây giờ chúng ta nguyện, bất cứ một duyên nào đối với đạo mà chúng ta gieo được, chúng ta gieo. Cũng giống như các anh chị ca sĩ xưa nay hát nhạc đời, bây giờ bắt đầu hát nhạc đạo, để gieo cái duyên với đạo mà bằng con đường âm nhạc. Nghe một bài nhạc đạo, tự nhiên tâm tư mình nó cũng, nó lấy cái nó có cái phấn khởi hân hoan mà chứa chan cái đạo lý trong đó. Cho nên tất cả đều là gieo cái duyên. Còn chúng ta thì gieo cái duyên gì? Gieo cái duyên của người xuất gia. Bởi vì xuất gia có ba nghĩa. Thứ nhất gọi là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất phiền não gia. Thứ ba là xuất tam giới gia. Bây giờ xuất thế tục gia là được rồi đó. Tức là ba ngày nay mình rời cái gia đình của mình vô chùa mình ở, gọi là xuất thế tục gia, phải không? Rời khỏi gia đình mình, cái đó dễ lắm, có thể làm được. Nhưng mà cái này mới khó nè. Xuất phiền não gia, cái nhà phiền não. Vô chùa đăng ký làm trong ban hành đường, tức là xếp bàn, xếp ghế trước khi đại chúng ăn cơm. Nội cái xếp bàn không mà cũng ba ý. Người thì muốn đưa ghế vô, người muốn đẩy ghế, muốn đưa ghế ra, người muốn sắp muỗng ngang, người muốn sắp muỗng dọc, người muốn để một chai nước, người muốn hai chai nước. Trời ơi, một hồi mình tu bao nhiêu mà phiền não nó khởi. Thì mình biết khi cái nó khởi thì mình biết là đây là cái nhà mà tôi cần ra nè. Cái nhà này tôi ở trong nó lâu quá rồi, ở mấy chục năm mà bây giờ tôi muốn vô có ba ngày mà nó cũng chạy theo nữa. Cho nên mình nói với nó. Ngày xưa Pháp Hòa nhớ Nguyễn Bính có bài thơ: em ơi em ở lại nhà, vườn rau em bón, mẹ già em trông. Lúc chị đi lấy chồng, chị nói với em như vậy. Còn bây giờ mình nói với phiền não của mình: con ơi con ở lại nhà, để mẹ vô chùa mẹ tu ba ngày, và con vô đây nữa. Nhưng mà nếu nó lỡ vô đây, nếu nó lỡ vô đây, mình cũng có cách. Mình làm theo kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa nói: người cha đi tu, những người con kia đi tu theo. Hôm nay mình đi tu, các con của mình nó tu theo. Con của mình là ai? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu đứa con mình nó đi tu theo mình. Ở nhà mình á, rảnh là mình bật tivi, mình nghe Kim Tiểu Long. Hôm nay mình lên chùa mình nghe live luôn. Thấy không? Mình bây giờ mình vô trong chùa, mình để cho con mắt của mình nó tu theo mình. Tức là tất cả những cái gì mình thấy mình bực, bây giờ mình vô trong này rồi, mình chỉ thấy kinh, thấy sách, thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy bạn lành. Ở trong chùa mình tu, mình nghe kinh, mình nghe pháp, để mình thanh lọc cái nghe của mình. Cho nên hôm nay quý vị nào mà ở chùa từ hôm thứ năm cho đến bây giờ là con của mình đi tu theo mình hết rồi đó. Trong kinh nói như vậy đó. Mà quý vị phải nhớ cái chữ đứa con của mình đó, là gồm có những cái đứa nhỏ mà nó làm khổ mình qua cái bằng hình thức là thấy, nghe, nếm đó. Nhưng mà rồi nó vô đây chưa chắc nó chịu ngồi yên. Mình rủ nó đi tu nó chịu rồi, Nhưng mà vô đây chưa chắc nó chịu ngồi. Nó thấy ai làm trật, nó nói cái bà đó tu mà còn vậy. Nó thấy cái miệng nó nói là hai đứa nó quậy rồi, phải không? Rồi nó nghe sáng ngồi tụng kinh đó, nó ngồi bên nó tụng chung với một bà là nó nói liền cái bà này tụng dở mà tụng lớn. Cho nên mình mới để ý cái đó. Không khéo là mình dẫn con mình vô đây tu nhưng mà nó cũng chưa chịu ngồi yên. Đâu ngồi kiểm lại coi, tối nay về khách sạn đừng nói chuyện nữa, kiểm lại coi ngày hôm nay con tôi nó tu được mấy đứa, có đứa nào nó quậy quẹ gì không, có đứa nào mà nó thấy hồi sáng giờ nó thấy cái nó bực nè, nó nghe nó bực nè, nó ăn nó chê nè, nó đủ thứ hết. Cho nên mình tu á để làm gì? Tại sao mình phải ngồi thiền? Tại sao mình phải tụng kinh? Tại sao mình phải niệm Phật? Ngồi thiền niệm Phật tụng kinh là để cho cái tâm mình nó định. Mà một khi tâm mình định thì mình thấy nó, mình thấy nó rất rõ, nó sinh khởi. Cho nên lỡ mình khởi cái tâm chê thì nhớ nói liền, tu rồi có gì ăn nấy. Người ta nấu mình ăn là phước rồi, mình chỉ ngồi tu mà ăn thôi mà còn chê nữa không nên. Nói với nó cái nó lắng ra xuống. Rồi cái thì khi mà về khách sạn đó, thấy cái phòng bự quá đó, nhớ ngủ cũng sao, nếp nếp thôi, đừng có lăn quá. Lăn quá thì nó theo cái tập khí thường của mình, nằm mí đó thôi. Khăn mà chưa có cần bỏ ra đừng phí, máng lên lại mai xài tiếp. Dù mình ở khách sạn nhưng mà chỉ nhớ vì chúng ta không đủ chỗ cho nên chúng ta ở cái nơi đó là phương tiện ngủ đêm, qua đêm chứ không được tận hưởng. Cho nên mình tu á là không, cái đó là tự mình. Tự mình phải thúc liễm chứ còn ai kiểm soát gì mình đâu. Nhưng nếu mà chúng ta thật sự muốn gieo cái duyên với sự tu hành thì đó là cái giờ phút chúng ta tập cho mình gieo. Ôm bình bát, cầm cái bình bát thì nhớ là khi cầm cái bát là tay trái để dưới đít bát, tay phải che miệng bát, cầm để trước ngực vậy nè, chứ không phải cầm như cái tô vậy đó, không rồi quơ quơ cái tô không có. Cái bát là cái vật của người tu mà, y với bát. Người tu là chỉ có y bát, thành thử ra cái y là cái vật giữ cho chúng ta giới pháp. Bát này là nuôi cái mạng của chúng ta. Cho nên cái bát là tượng trưng cho thức ăn để nuôi thân. Còn cái y là tượng trưng cho giới pháp, nuôi cái tâm. Cho nên quý vị mới đi xuất gia, quý vị có y có bát đó. Người tu là đi đâu cũng cầm bát cầm y theo. Cho nên phải quý cái bát, phải trọng cái y. Cho nên khi mình cầm bát là nhớ là để bát ở trong lòng bàn tay vậy, tay phải của mình đó. Rồi tay, xin lỗi, tay trái của mình đó. Rồi tay phải của mình là mình che phía trước bát. Khi mình đi á, nhớ là mình đi từng bước, không có liếc ngó hai bên nữa. Một khi y đã đắp, bát đã cầm thì không có liếc ngó hai bên, không có rủ nữa. Chị đứng gần em, em không gần, em không thích ngồi gần bà kia, em nói chị rồi, chị ngồi gần em sao chị không chịu. Không có cái đó nữa. Cầm cái bát rồi là tuần tự đến cái bàn ăn. Và khi đến bàn ăn á, phải khởi cái tâm nha. Khởi tâm gì? Tay nâng chiếc bát không, tôi thấy rằng trưa nay, tôi biết rằng trưa nay, tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Đó là bài kệ khi thấy cái bát không. Cái bát chưa có thức ăn thì mình khởi niệm lên liền. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay, tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Thì quý vị thấy cái sự hạnh phúc của mình nó tràn dâng ở trong cái giây phút đó. Còn mỗi lần Pháp Hòa cầm chiếc bát không, Pháp Hòa đọc bài tiếng Hán: nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh không vô phiền não, cứu cánh tịch diệt. Nếu thấy bát không, cầu cho chúng sanh trống không phiền não đến chỗ vắng lặng. Cho nên quý vị, bởi vì ở đây á, chúng ta có hai cái lễ nó nhập một, là xuất gia và Phật Ngọc chung, cho nên chúng ta cũng hơi bị chi phối. Nhưng mà tự mỗi người thúc liễm. Cho nên đây là cái buổi Pháp Hòa hướng dẫn thêm, bởi hôm trước chưa có đủ giờ để nói hết. Hôm nay Pháp Hòa nhắc thêm cho đại chúng, để quý vị thấy được cái sự hành trì của hành giả xuất gia gieo duyên mà chúng ta phát khởi tâm. Nếu vị nào chưa biết, chưa khởi, thì nghe xong rồi khởi tâm, phát tâm. Bởi vì cái thiện lành của chúng ta có, nhưng không có ai khởi, thì chúng ta chưa có phát. Cũng giống như ở đây nè, quý vị ham đi xuất gia gieo duyên, nhưng vì có thể việc nhà, việc bệnh, địa dư xa xôi, quý vị có thể chưa đến những đạo tràng khác được. Cho nên thầy trụ trì ở đây cùng tất cả quý thầy mở ra cái chương trình này, để cho ở địa phương này cũng như các vùng phụ cận có cơ hội về đây gieo duyên. Bây giờ quý vị cầm cái bát lên, quý vị đừng có nói chuyện gì hết, mà quý vị khởi tâm. Nếu ai chưa thuộc kệ, chưa thuộc bài kệ, thì khởi bằng cái tâm bình thường. Tay tôi cầm cái bát không hay là cái tô không, nhưng mà tập nói cái bát đi cho nó quen. Chút xíu mới hòa giải nghĩa chữ bát. Tôi thấy cái bát này không có thức ăn, thì tôi cũng nguyện cho mọi người trống không phiền não. Nếu mà mình không biết, không thuộc bài kệ, còn mình mà thuộc kệ thì mình đọc nhược kiến không bát, tức là nếu thấy bát không, cầu cho chúng sanh trống không phiền não đến chỗ tịch lặng. Còn nếu mình đọc tiếng Việt, mình nói cho nó rõ ràng, nó thiết thực: tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Rồi sau đó quý vị lấy thức ăn, mà lấy theo cái lượng ăn của mình nha. Nếu trưa hôm nay mình đói bụng nhiều thì cứ tự do lấy nhiều, lấy cho đủ thức ăn của mình. Như vậy gọi là bát. Bởi vì chữ bát là chúng ta nói tắt, nói cho đủ. Chữ bát chúng ta phải nói đủ là bát đa la. Đó là tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là bát đa la, chúng ta gọi tắt là bát. Và cái nghĩa của chữ bát là gì? Cái nghĩa của chữ bát là ứng lượng khí. Ứng tức là ứng hợp. Lượng là số lượng. Khí là cái vật. Như vậy thì cái vật này gọi là bát hay là bình bát, có nghĩa là cái vật này sẽ chứa đựng thức ăn đúng cái lượng ăn của mỗi người, cho nên gọi là bát, gọi là ứng lượng khí. Ứng là ứng hợp với mình, lượng là cái số lượng, khí là cái vật, tức là cái vật này đựng thức ăn đúng theo cái khẩu phần của mình ăn, cái lượng của mình ăn. Ví dụ như mình có khả năng ăn 2 muỗng cơm thì cứ múc 2 muỗng cơm rồi lấy thức ăn, bởi vì mình chỉ được lấy có 1 lần thôi. Chứ không phải ăn xong rồi nói trời nãy thấy món này tưởng dở, giờ sao ngon quá, trong trong không ai để ý đứng dậy múc tiếp. Khi mà lấy thức ăn rồi là lấy 1 lần thôi, không có lấy 2 lần. Thậm chí ngồi đâu ăn là ngồi một chỗ nha, không có được dời 2 chỗ đó. Cái luật ăn cơm của nhà chùa đó, các thầy ngồi ăn đó, là đã ngồi xuống đó ăn rồi, bắt đầu bữa cơm rồi là ăn xong rồi không được đứng dậy tới bàn khác bóc tiếp. Nói trời ơi đây còn nhiều quá, chỗ tôi thiếu. Ngồi ăn bóc nói chuyện ăn này, lúc bình thường chơi đâu được, nhưng mà lúc vào bữa ăn cơm trưa trang nghiêm là không được. Cho nên khi mình ăn cơm, mình đắp y, bắt đầu mình cầm bát. Cầm cái bát này là đúng theo cái liều lượng của mình. Đó mình gieo duyên đó. Gieo duyên là hồi nào giờ mình thấy cái tô, mình kêu cái tô, và bữa nay thấy cái tô nhưng mà kêu cái bát. Gọi cái danh từ cho đúng để mình gieo cái duyên. Cho nên rồi bây giờ quý thầy cũng đâu có gọi quý vị là quý Phật tử. Quý thầy nói quý vị giới tử. Tại bây giờ mình là người xuất gia rồi. Ở trong phòng gặp nhau là huynh với đệ, chứ không có bà nữa nha. Tập nói những cái, dùng những cái từ mà người xuất gia dùng. Cho nên rồi á, gọi là cái bát. Còn cái y á, khi mà quý vị để y lên người mặc á, thì quý vị gọi là đắp y. Y thì phải đắp, áo quần á, thì mới mặc. Còn y thì mình đắp y. Còn khi mà đắp y tụng kinh xong rồi mà chúng ta cần phải dùng một cái từ để chúng ta cất cái y mình thì chúng ta gọi là gì? Ra y. Ra y hay là giải y. Giải tức là mở. Mở cái gút mình cột cái dây nãy đó cho nó dính lại đó. Bây giờ mình mở cái gút đó ra là giải y. Cũng giống như Phật tử mà dùng cái từ, khi mà chúng ta trong chùa thỉnh chuông thì chúng ta phải gọi là thỉnh chuông, thỉnh mở, chứ chúng ta không có dùng là thầy đánh chuông giùm con, hay là thầy đánh mở giùm con. Mình không có dùng cái từ đó. Chuông mở là phải thỉnh chứ không có đánh. Cũng giống như y thì mình đắp, xong rồi thì mình giải y hoặc là ra y. Hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày mình mặc áo tràng cũng vậy. Mặc áo tràng xong rồi lúc mà chúng ta ra áo thì chúng ta gọi là ra áo. Chứ không nói chị đợi tôi cởi áo, tôi lột áo. Nghe khủng khiếp quá. Mang y, mang bạc. Cái y mà quý vị đắp đó, nếu mà nói cho đúng theo cái danh từ nhà Phật là ca sa, có khi thì âm là cà sa. Cà mà mình để mặt tụng kinh kêu cà sa. Cà mà mấy anh thanh niên thắt gọi là cà vạt. Cà nấu canh chua là cà chua. Cà dầm chao là cà pháo. Cà mà đám cưới đeo là cà rá. Cà mà bốc khói ăn lạnh lạnh là cà rem. Nói năng lập bập là cà lâm. Sẵn cái thẻ mà tuần nào cũng đi gọi cà thẻ. Cho nên mình người tu là chỉ có cà sa. Cà sa bình bát. Mà người ta ví dụ á, cái y cái bát cũng giống như là đôi cánh của một con chim. Nếu mà y và bát mất thì cũng giống như con chim nó bị gãy một cánh. Pháp Hòa nói như vậy để quý vị thấy được cái quan trọng của y bát. Phát cái tâm trọng bát, trọng y. Khi đắp y rồi xếp y lại, cất vào giỏ đàng hoàng. Còn không là vắt ở trên vai, để trên vai này. Còn không choàng lên cổ. Mà một khi y đã đắp rồi, trên vai rồi, không lấy quần lấy áo vắt trên đây nữa. Quý vị không bao giờ thấy quý thầy mà, quý sư cô mà đi tắm mà, hay là làm gì mà lấy quần lấy áo để trên vai hết. Cái kiểu Việt Nam mình là mỗi lần đi tắm là rút ra một hai cái gì cái vắt vai đi cho nó gọn đó mà. Nhưng mà một khi cái vai này đã vắt cái tấm y rồi là không có vắt cái đó nữa. Mà phải kín đáo gọn gàng trong những cái y phục của mình. Xếp nhỏ lại cầm trong tay chứ không có cầm nó thô cái tướng. Thì Pháp Hòa thưa như vậy là để đại chúng gieo duyên. Khi ăn cơm á, là nâng cái bát lên, cầm bát lên, và lấy cái muỗng, múc một muỗng nào là nó gọn muỗng muỗng đó, và đưa vào trong miệng và ngậm miệng và nhai cơm. Ai mang thêm cái gì tới á, muốn nữa hay là không muốn thì cứ chấp tay, chứ đừng nói không 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 tôi no rồi đừng để đây nữa, không có nói gì nữa hết á. Trong luật giới dạy như vậy. Rồi nếu như mà lỡ mà ăn cơm, ăn canh á, hay là ăn bất cứ thức ăn gì mà bốc lên, trời ơi cọng tóc, trời ơi con gián, trời ơi con ruồi, không có trời ơi gì hết á. Đừng có trời ơi gì mà cứ trời đất ơi, cất vô dùm cái. Cho nên khi ăn cơm mà có cái con gì nó rơi vào trong bát của mình là không có la lên, và cũng không có khều, bà coi nè, làm ăn về chết rồi. Không có nói mấy cái đó. Nói theo ngoài đời đâu có chết một tay người ta nào. Trong luật dạy, nếu thấy vật dơ trong thức ăn thì chỉ im lặng cất và không nói. Tại sao? Bởi vì thật sự ra cái nó rơi con ruồi vô trong thức ăn, nó không có làm cho mình chết chóc gì hết. Mà mình la như vậy đó, mình làm cho đại chúng sanh cái tâm gớm nhờm và động chúng, rồi người ta không ăn, người ta bỏ lại là mình lỗi. Quý hiểu ý như vậy. Cho nên khi ăn cơm mà có cái vật dơ gì trong đó thì chỉ im lặng mà cất thôi chứ không có ăn. Còn nếu mà lỡ răng mình không có, mà cái món đó nó dai quá, nhai hoài nó không đứt, thì cũng đừng bóc ra để một cột trước bàn. Cái đó nó không có thẩm mỹ. Thì mình lấy ra và lấy tờ giấy khép lại, cất lại. Nói chung là trên cái bàn ăn của mình không để một cái gì mà để cho người ta nhìn, mà người ta thấy, mà người ta khởi cái tâm gớm nhờm nó. Đó là Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng là làm sao để mình gieo duyên. Và gieo duyên là gieo cái gì? Nói đi tu gieo duyên, thì tu vô đây tu gieo cái gì? Ngoài cái chuyện thọ giới, 10 giới của người tu: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không dâm dục, không lường gạt nói dối, không rượu chè hút thuốc, không đeo vàng vòng phấn son, không đờn ca sướng hát, không nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp, không ăn ngoài giờ đại chúng, không cất chứa tiền của. Đó là 10 giới của người bắt đầu vào đạo tu. Và mình thọ 10 cái giới này để mình gieo cái duyên. Nhưng bên cạnh đó mình phải tập sống đời sống của người xuất gia để mình thật sự gieo cái duyên trọn vẹn. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng, hướng dẫn đại chúng như vậy là không phải là mình nói cái gì, nhưng mà cái đó gọi là Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng để quý vị thấy rằng vậy thì mỗi ngày người xuất gia làm gì, sống như thế nào, thì đó là những cái điều mà người xuất gia hành xử trong mỗi ngày. Đi vào trong cái sinh rửa mặt, rửa xong rồi trước khi rời khỏi, ngó lại cái sinh nước, coi cái sinh mình đã sạch chưa, kem đánh răng còn dính không, hay là cái dơ bẩn gì còn dính ở sinh không, nhớ lấy nước tráng rửa cho sạch, lau cho khô trước khi rời khỏi chỗ đó. Vì đó là cái sự thúc liễm của một người tu. Người tu là phải có thúc liễm. Cũng giống như Pháp Hòa nhắc hoài đại chúng cái chuyện mà cái cổ áo, phải không? Mỗi lần đi ngang ai, Pháp Hòa nói sửa lại cổ áo. Tại sao? Vì sửa cái cổ áo là tượng trưng cho sự thúc liễm. Sửa cái y, sửa cái áo. Tại sao vậy? Bởi vì người tu là sửa hai phần. Một khi mình đã tu rồi là mình sửa cái tâm và mình chỉnh cái tướng. Cho nên gọi là tu tâm tu tướng. Tu tâm á, là cái tâm nó khởi là mình chỉnh nó liền. Tu tướng là cái tướng nó thô là mình sửa nó liền, mà không để cho nó đi theo cái tập khí thường nhật của mình. Nếu mà nó đi theo cái tập khí thường nhật thì mình hóa ra sống y vậy. Đời hàng ngày mình cũng sống y như vậy, mà vô trong đạo thì mình cũng sống y như vậy thì nó không tốt. Nó không trọn của chữ xuất gia. Và đặc biệt là chúng ta thêm hai chữ gieo duyên. Rồi quý vị mà có thấy khó cái gì đó, quý vị tự nói, tự nhắc mình, không, mình đang gieo duyên mà. Rồi mình bắt đầu mình mới thấy quả thật tu không phải dễ. nội cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ bình thường mà cũng oai nghi tế hạnh như vậy. Cho quý vị nhớ, tu là tu cái tâm, tức là chỉnh cái tâm, sửa cái tướng. Ngày xưa mình đi mình hay đánh đằng xa, bữa nay mình đi theo tu, người tu là đi sao biết không? Hai tay cung thủ để trước ngực. Người tu đi đứng nằm ngồi nó có bốn cách. Đi là đi như con phụng, gọi là hành như phụng. Ngồi là ngồi vững như cái chuông, cho nên là tọa như chung. Đứng là đứng vững như cái tùng, cho nên là trụ như tùng. Nằm là không được nằm sấp, không được nằm ngửa, mà phải nằm nghiêng về tay phải, cho nên gọi là ngọa như cung. Bốn cái: hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngọa như cung. Đi đứng nằm ngồi. Mà cái đó gọi là gì? Là cái oai nghi. Còn cái chuyện mà mình giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp gì đó là giữ giới. Còn cái đi đứng nằm ngồi, nói năng từ tốn, hành xử bưng việc, làm tất cả đều là oai nghi hết. Pháp Hòa ví dụ như là mình có thói quen là đứng dậy là mình đẩy cái ghế. Nhưng mà khi mình tập cái hạnh của người tu là đứng dậy là dỡ cái ghế lên, cất cái ghế vô mà không động cái tiếng. Mình ăn cơm mình có thói quen là mình cầm cái muỗng mình cào, mình làm cho nó ào ào cái tiếng động vậy đó. Hay là lấy cái đũa đó, ăn là gõ trên miệng chén. Người tu là phải tập ăn không có tiếng kêu, cầm múc cái muỗng nhẹ nhẹ, không lên cái tiếng ồn. Cho nên cái chữ xuất gia đó, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, và cái thứ nữa là gì? Xuất tam giới gia. Và nãy giờ Pháp Hòa giải thích cho đại chúng nghe chữ xuất gia rồi chữ gieo duyên. Sao gọi là gieo duyên? Đó, quý vị ráng tập những cái đó là gieo duyên đó. Chịu khắc phục thiếu ngủ, khắc phục ăn thiếu, hay là có khi ăn không vừa miệng mình. Chịu khắc phục cái nóng, cái lạnh, cái mưa gió. Tất cả những cái khắc phục đó là chúng ta làm cái hạnh của người tu. Chính vì vậy mà tại sao các thầy tu hay đốt cái liều ở trên đầu á, quý vị có thấy cái đó không? Mấy thầy đốt cái cục nhang trên đầu, rồi ngoài mỗi thầy có 3 chấm mà, hay là 1 chấm. Tại sao quý thầy phải đốt cái đó? Tại vì khi mình đốt cái đó là do một sự phát nguyện của mình. Và một khi mình đốt cái đó rồi á, nó nóng lắm. Khi đốt cái đó nó nóng lắm, là lấy một cái cục nhang, giống như cây nhang mà bây giờ thành cục nhang, đốt cho thành than lên, xong rồi thả xuống đầu của mình. Nó làm một cái xèo, bánh xèo, làm cái xèo. Khi đó rồi nó nóng kinh khiếp lắm, mồ hôi tuôn ra. Thì phải có một hai thầy, một hai cô cầm cái khăn chậm cho cái vị mà thọ cái liều nhang đó. Lúc đó cái người thọ nhang không được nhúc nhích, không được dòm ngó, phải nhất tâm chịu đựng cái nóng đó. Và người xung quanh đứng để mà trợ duyên bằng cách là mồ hôi tuôn ra, là người ta cầm ta thấm. Để làm chi vậy? Chịu đựng. Nhang mà cháy trên đầu mà còn chịu đựng được thì nhẫn được, thì cuộc đời này sau này chúng ta ra ngoài, chúng ta hành đạo, chúng ta đi đây đó để mà làm Phật sự, thì phải khắc phục tất cả mọi cái chướng duyên, cái khó khăn. Đâu phải lúc nào làm Phật sự cũng dễ đâu, không phải đâu. Quý vị mở một công ty, khó nhưng mà dễ đó, tại vì tiền của mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mà mình làm Phật sự đâu phải dễ, tại vì dựng một cái chùa hay làm một cái tượng Phật, người ta đồng tình thì ta nói khác, người ta đồng tình nói khác, rồi khen rồi chê rồi đủ thứ hết. Cho nên mình phải chịu đựng được cái đó, kẻ thương người ghét. Mà chịu đựng được như vậy thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Rồi cái ý nghĩa thứ hai mà đốt cái này đó là để nhắc nhở mình là ngày xưa mình phát nguyện mình đốt cái liều đó để mình nói lên cái chí nguyện tu hành của mình, thì sau này dù bất cứ cái gian truân gì nó cũng khó mà làm cho chúng ta lui bước, bởi vì đó là lời phát nguyện của mình. Cho quý vị tu á, xuất gia gieo duyên trong 3 ngày này nè, cái ngày mà xả giới đó nha, Pháp Hòa nhắc luôn cho đại chúng, cái ngày quý vị xả giới đó, quý vị đứng trước tượng Phật hay quỳ trước tượng Phật gì đó, khi mà chư tôn đức nguyện hương thì tâm tư quý vị phát nguyện đi: đệ tử tên Hồ Thị Bông, pháp danh là Diệu Hoa, hôm nay con được duyên lành xuất gia gieo duyên 3 ngày, hôm nay là ngày xả giới, con nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho con, đời đời kiếp kiếp được gặp Tam Bảo. Xuất gia gieo duyên hôm nay, con nguyện mai này con được thật sự làm người xuất gia giải thoát, để trên cầu Phật đạo, dưới độ muôn loài. Đó là mình nói cho nó có bài bản đó. Còn nếu mà tự tâm quý vị, cái sự cầu nguyện là tự tâm của mình, nghĩ sao mình nói vậy, không có cần bài bản và nói là hoặc khơi cho đại chúng có cái ý niệm vậy. Nhưng mà thật sự sự cầu nguyện là tự tâm của mình. Mình như thế nào mình nguyện như vậy. Thí dụ bây giờ mình ăn chay mà sao còn thèm mặn quá, nói Phật Nam Mô Di Đà Phật, con ăn chay mà sao con thèm mặn quá, các vị hộ pháp gia hộ cho con, để cho con đừng có thèm nữa, để cho con ăn chay cho trọn vẹn. Tự tâm mình nghĩ sao mình nói vậy. Hồi đó có một bà cụ ở chùa, bà không biết chữ, mà mỗi buổi chiều là cái trách nhiệm là phải bưng chén cháo lên cúng cô hồn. Cúng cô hồn buổi chiều á, bà không biết tụng kinh, bà cứ bưng chén cháo, bà thắp cây nhang, cái bà nói: tôi không biết tụng kinh đâu nghe, mấy vị cô hồn về ăn tự do, tôi không biết tụng. Đó cũng cái ước nguyện, cái tâm nguyện của bà. Cho xin thưa đại chúng là nãy giờ Pháp Hòa nói nhiều cái để như là một sự ôn lại, cũng như là chia sẻ nhắc nhở thêm cho những người đã biết, và nói cho những ai chưa biết. Thì quý vị dù cái cảnh bên ngoài nó có hơi dao động, nhưng tự tâm mình hiểu, mình biết mình đang ở trong cái phạm vi xuất gia gieo duyên, thì chúng ta nguyện gieo cái duyên chứ không để cái gì nữa, để cái duyên khác nó lôi. Thí dụ như bây giờ mình vô đây mình tu 3 ngày, con chị bạn mình chỉ không có tu nhưng mà chỉ đi Phật Ngọc, chỉ gặp cái chị kéo lên gốc cây chỉ hỏi thăm: trời ơi lâu quá tôi mới gặp chị đi đâu đây, ăn uống gì chưa, trời tôi gọi chị hoài mấy bữa không gặp, lên đây nào. Ngồi nói hồi cái mình mất tiêu, cái bắt đầu mình thấy người ta hỏi mình nhiều quá, cái mình hỏi lại, mình nói: còn chị. Mình cô lập lại cái lát, cái người nửa tiếng, hết 1 tiếng. Mà thay vì lẽ ra mình chỉ tiếp có 10 phút, 15 phút rồi mình cáo lui, mình nói xin phép, tại vì tôi đang ở trong khóa tu, tôi phải đi theo cái thời khóa tiếp tục. Mình theo cái thời khóa thôi. Nhưng mà cái vị nào mà người ta đến với khóa tu mà người ta hiểu cái đó, người ta thông cảm, người ta không có trách đâu, ta biết mình ở trong khóa tu. Cũng giống như nãy quý Phật tử lên thăm mà còn có 15-20 phút nữa tới giờ Pháp Hòa lên sân khấu, Pháp Hòa thăm chút xíu rồi Pháp Hòa nói xin phép Pháp Hòa lên lầu chuẩn bị để cho quý vị ra, quý vị cũng chuẩn bị kiếm ghế hàng A ngồi, Pháp Hòa lên làm việc hóa trang. Khán giả có việc của khán giả, diễn giả có việc của diễn giả. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là đó là một vài điều mà chúng ta nhắc nhau ở trong cái khóa tu gieo duyên. Rồi bây giờ Pháp Hòa giải thích từ nãy chữ xuất gia ba nghĩa rồi phải không? Bây giờ Pháp Hòa sẽ đọc cho quý vị nghe một đoạn trong kinh Đại Bảo Tích, để rồi nghe Đức Phật nói tại gia sao. Đức Phật dạy trong một cái bài kinh ở trong Đại Bảo Tích như thế này: gia là gì? Là giết căn lành, là chẳng bỏ lỗi, là hại nghiệp trợ thiện, do đó gọi là gia. Chữ tại nghĩa là ở, chữ gia nghĩa là nhà. Nhưng mà cái nhà này nó rắc rối cái gì? Không phải là cái nhà này nó rắc rối là tại mua nửa triệu giờ nó mắc quá phải làm tới hai job để trả. Cái nhà đó đó chịu khó đi làm mà có ngày nó hết nợ. Có một cái nhà mà chỉ cần gầy lên một cái thôi trả hoài trả không hết. Quý vị có ném nhà đó chưa? Giống như đứa con vậy đó, kiếm cho con có một đứa, được đứa mừng quá sanh nó ra cái trời ơi cục cưng cục cưng, tới 13 tuổi cho tới ngày nó lớn thành cục nợ. Cho nên cục cưng là mười mấy năm thôi, còn cục nợ nó mới nhiều. Nhưng mà thật sự nó nhỏ nó đi học, mình cực theo nhỏ. Nó lớn lên nó đi làm, nó ở độc thân mình cũng lo. Mình rầu lắm, mình sợ không ai nấu nó ăn, cho nên mình nói con đi kiếm người lo cho con đi, để mẹ lo cho con hoài, mẹ mệt quá. Cái nó cũng ráng nó kiếm, mà nó phải đem về mà mình chấm nha. Nó kiếm mà mình phải chấm, mà chấm không hợp cái thì mình khổ. Mà nó nói con chứ mẹ sao. Nhưng mà mẹ cũng dính phần khổ, biết là của con nhưng mà nửa phần của mẹ, tại nó phải lo hạp nhãn mẹ nữa. Chờ, quý vị thấy không, có nhiều khi cái chuyện nó đâu cần mình khổ nhưng mình cũng dính một chút. Nói như vậy không có nghĩa là mình sai, nhưng mà ở đây nói để chúng ta xác định cái chân lý của Đức Phật dạy. Tại sao Đức Phật gọi là khổ là một sự thật? Không phải bệnh mới khổ không, mà sống trong cuộc đời này hễ chúng ta có cái gì là chúng ta khổ theo cái đó. Chúng ta có thân, chúng ta khổ theo thân. Người cao khổ theo người cao, hao vải. Người nhỏ khổ theo người nhỏ, khó mua đồ. Xấu khổ theo xấu, đẹp khổ theo đẹp. Mà đã nói là khổ có nghĩa là gì? Khi chúng ta có một cái gì mà chúng ta không bằng lòng với nó, và chúng ta luôn luôn muốn nó hài lòng mình, thì cái đó là khổ. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ nè, cái bình hoa này để đây vốn bình thường, nếu ai cũng ngồi nhắm bình thường là không có gì khổ hết á. Nhưng mà có một cái người nào họ cấm hoa, họ nghĩ rằng cái bình hoa này phải để đâu đó và như thế nào đó mới gọi là được, thì hãy làm trận cái họ cho nó là khổ. Cho nên ngồi ở dưới đó nhưng mà phiền não. Cho thưa đại chúng là Pháp Hòa muốn nói như vậy, để đọc một đoạn kinh để đại chúng thấy Đức Phật định nghĩa cái chữ gia mà rồi mình kiếm, để chúng ta thấy được cái chân lý của Đức Phật nói thế nào gọi là khổ. Gia là gì? Là giết căn lành. Ví dụ như bây giờ mình ở tự, tự là chùa, chùa là kêu tự, mà gia là nhà, mà hai cái, một cái ở tự, một cái ở gia. Thí dụ như bây giờ mình ở tự á, thì căn lành mình nó sanh. Tại vì thí dụ mình thấy cái gì? Mình thấy người ta tụng kinh, cái thì căn lành mình nó khởi, mình nghe người ta tụng. Mình không tụng nhưng mình đi ngang, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đa la ni, cái mình tụng theo, mặc dù mình đang làm việc nhưng mà cái tâm của mình cũng khởi theo. Nhưng mà nếu mà ở nhà mà người ta mở cái khác mà làm cái khác, cái mình căn lành mình không sanh. Mình nghe người ta thị phi mình cũng thị phi theo, mình nghe cái gì đó mình cũng đi theo, cho nên căn lành khó sanh. Còn mình ở chùa căn lành nó dễ sanh, mặc dù thỉnh thoảng nó có những cái gọi là chưa có dễ thương, nhưng mà nó đỡ hơn nhiều. chúng ta có ai cũng có nghiệp. Nhưng mà có những cái nghiệp á, nó sanh cái thiện, mà có những cái nghiệp nó sanh cái xấu. Cho nên quý vị đừng có lầm là nghiệp là xấu nha. Nghiệp có hai loại, nghiệp thiện hay là nghiệp xấu. Ví dụ nè, mình ở chùa mà ai làm gì mà trật á, mình có dám mắng người ta quỷ sứ không? Không có. Có bất quá rồi mồ Phật. Như vậy thì có giận nhưng mà giận chay. Nhưng mà mình ở nhà mà ai chọc mình giận, mà nhất là con cháu mà ở dưới mình, là bắt đầu vô số chữ nghĩa. Như vậy thì quý vị mới thấy là chúng ta có thì có nghiệp, nhưng mà nghiệp lành hay là nghiệp thiện. Chẳng hạn như bây giờ mình vô chùa mà mỗi người mỗi chuyện á nghe, mỗi người mỗi tật á, cái mình nói mô Phật, mỗi người mỗi tật. Nam mô Di Đà Phật á, Nam mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Cho nên đó, cái đó là nó làm cho cái, nó trợ cho cái thiện nghiệp của mình. Tức là sao, lẽ ra mình khởi thiện nghiệp, nhưng mà bởi vì mình ở cái cảnh bên ngoài là người ta đốc, người ta xúi, cho nên cái thiện nghiệp mình nó không trợ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là mình đi chơi ngoài một cái bữa tiệc nào đó, lỡ cái người kia làm gì sai, cái mình lỡ mình nói cho người bạn mình nghe, thì cái người bạn mình theo thế gian thì ít khuyên: trời ơi sao chị nhịn nó được, chị làm thẳng tay, làm không được ở đây kéo nó ra ngoài. Nhưng mà trong chùa là khác à. Mình chạy lên thầy mình nói: thầy, cái cô đó cô làm con vậy. Cái thầy nói: thôi nhịn nhường chút đi, cho chùa nó yên, cho đạo tràng nó yên, cho tăng thân yên. Cái đó gọi là gì? Trợ. Trợ tức là trợ lực. Ở ngoài đời là người ta trợ mình cái kiểu khác không à. Trời ơi chị hiền nghe, gặp tôi không biết tay. Cái đó người ta nói cho mình, người ta nói cho mình nghe để mình trợ cái gì? Trợ cái nóng giận. Còn ở trong chùa không có, không có ai mà xúi đánh lộn trong chùa đâu à. Trong chùa là biểu khuyên nhịn không à, khuyên bỏ không à. Cho nên á, Nam Mô Di Đà Phật, thôi mỗi người mỗi tật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi người mỗi ý. Vậy thì quý vị thấy chữ trợ không? Vậy thì cái chữ chùa nghĩa là gì? Chùa là tiếng Việt Nam, tiếng Hoa gọi là tự, tiếng Phạn gọi là già lam. Dịch nghĩa là gì? Viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Xa cái xấu, gần cái thiện, gọi là chùa. Cho nên người ta nói tôi không thích đi chùa. Nó không được, chị phải thích chùa. Tại chùa là cái chỗ xa cái xấu, gần cái thiện. Nói tôi đi chùa, tôi thấy mấy bà đi chùa dữ lắm. Mô Phật dữ mới đi chùa. Rồi nhiều khi mà lỡ mình tu mà chưa tới bến, mình về nhà mình hơi hơi nổi nổi lên, cái thì thấy nhào nhà mình cũng cũng phán cho mình câu: bà mà tu cái gì? Tôi cũng tu gì mà giờ này bà đi chùa làm chi mà bà dữ quá. Nói tại tôi dữ quá mà tôi đi chùa không? Tôi đi chùa 3 ngày tôi hiền được 3 ngày, ông mừng không? Hay gì tôi ở nhà 3 ngày là tôi giữ đủ tuần 7 bữa. Cho nên quý vị thấy Phật định nghĩa chữ gia là gì? Gia là giết căn lành, là chẳng trợ thiện căn. Thiện căn là căn lành thì ai cũng có, nhưng mà nhờ chúng ta vô chùa cho nên trợ thiện căn. Chúng ta ở tự chứ không ở gia, trợ cái thiện căn. Thật sự ra căn lành mình có đó, nhưng mà phải khơi. Cho nên người ta mới nói đó, chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng. Chuông khiêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Mà nếu căn lành chúng ta có mà không ai khởi thì chúng ta đâu có phát. Xin thưa đại chúng ở đây, quý vị có biết thương người không? Có. Nhưng mà nếu gặp một cái người nghèo thì tâm thương mình mới khởi. Gặp một cái người nghèo cái nó trời tội nghiệp quá ha, cái là móc túi ra cho. Mà hồi nãy không có gặp người nghèo, đi còn vịn cái túi sợ người ta móc. Mà gặp người nghèo tự tay mình móc. Quý vị thấy rõ không? Cho nên khi không gặp cảnh thì làm sao cho mình giác ngộ được? Cho nên mình mà đi ra đường gặp chỗ nào đông đông có sợ móc túi lắm, lấy cái tay vịn túi lại mà còn la làng lên nữa, coi chừng móc túi, coi chừng móc túi. Mà gặp một người nào mà nghèo là tự móc, tự móc ra cho. Rõ ràng như vậy. Rồi như vậy thì mình thấy rõ cái tâm mình nó có thiện phải không nè? Có thiện cả. Cho nên á, người tu á, người xuất gia là tất cả người Phật tử chúng ta tu nhờ cái căn lành mà chúng ta có hồng danh. Quý vị có lại hồng danh sám hối không? Chữ hồng là lớn, chữ danh là tên. Vậy thì mỗi tên của chư Phật, chư Bồ Tát đều là hồng danh hết. Chứ không phải chỉ có 88 vị Phật ở trong cái nghi thức đó mới gọi là hồng danh. Còn thế gian mình gặp một cái người bạn, lịch sự mình hỏi làm sao? Xin lỗi anh, cho tôi biết quý danh. Cái tên anh có và tôi được muốn biết cái tên của anh, nhưng mà nói một cách dễ thương, trân trọng. Xin cho tôi biết quý danh. Còn mình bây giờ á, làm một cái gì mà khủng khiếp mới thành danh không? Còn chư Phật á, do tu mà được hồng danh. Cho nên hồng danh của chư Phật là gì? Hễ mà cái vị đó tu hạnh gì thì thành cái danh đó. Thí dụ như Đức Quan Âm mà tu hạnh từ bi, cho nên chúng ta gọi là ngài gì? Đại Bi Quán Thế Âm. Còn Đức Đại Thế Chí là tu cái hạnh là vượt mọi khó khăn, cho nên gọi là Đại Thế Chí. Còn Đức Địa Tạng là tu cái hạnh phát cái nguyện lớn, lấy cái tâm nhẫn, cho nên gọi là Đại Nguyện Địa Tạng. Mà cái nguyện này không có nguyện nào hơn được, cho nên gọi là Vương. Vương là vua đó, Địa Tạng Vương đó. Rồi cái vị đó Bồ Tát này có cái tâm rất là hay, là ai làm cái gì tốt lành là vị đó đều đem ra chia sẻ hết, cho nên gọi là hương cúng dường. Bồ Tát thường đem hương của chúng ta cúng, đem đi cúng dường tất cả Phật. Cho nên mỗi lần chúng ta thắp cây hương xong, chúng ta nguyện sao? Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Cho nên trong cái khóa tu này có nhiều Bồ Tát lắm. Có những Bồ Tát không có biết chánh điện là gì hết á. Ở dưới là hết dao rồi tới kéo, hết kéo rồi tới sạn, hết sạn rồi tới nồi. Nam mô Bồ Tát thường nấu ăn. Có những Bồ Tát nãy giờ và ngồi đây, và có những Bồ Tát thấy mưa là đi gom đi góp. Nam mô Bồ Tát thường collection, đi gom đi góp. Cho nên Bồ Tát nhiều lắm, mà tùy theo cái hạnh tu mà thành danh. Còn mình bây giờ là không phải tu mà thành danh, mà do cái tật mà nó thành danh. Ví dụ như tật mình hay giận cái nó, thôi bà Tánh giận nó đừng chọc. Thí dụ như mình hay nóng tánh nó, thôi thôi đừng có chọc cái bà Tánh nóng. Thế gian mình sống theo cái tật nào là thành cái danh đó. Còn chư Phật, người Phật tử thì tu làm sao? Tu cái gì thì thành cái danh đó, cho nên gọi là hồng danh. Quý vị hiểu và nói không? Mà phải đúng vậy không? Thế gian là do cái tật mà chúng ta gọi tên không à? Hay là do cái nghề người ta bán? Thí dụ như nghề đó, cái anh đó anh bán dép cái kêu năm dép. Anh đó anh bán dù kêu năm dù. Anh đó anh hay hát kêu bảy hát. Mà ở Việt Nam mình nó là không có kêu tên, kêu thứ không à. Mà ở sớm có quà ngày xưa là từ số 2 cho tới số 10 có đủ. Hai lùng, ba xạo, tư xứng, năm đen, sáu rồng, bảy shopper. Hồi xưa đi làm nghề shopper, làm lơ. Tám quán, chín cục, mười hên. Ví dụ vậy đó. Cho nên thế gian mình để sống theo cái tật nào thì thường là mình có cái danh đó. Cho thưa đại chúng là, cho nên cái Phật định nghĩa chữ gia đó, thấy không? Gia là giết căn lành, là hại nghiệp trợ thiện, do đó mà gọi gia. Sao gọi là ở tại tất cả kiết sử? Kiết sử là phiền não đó. Vì ở trong ấy nên gọi là tại. Chúng ta thường sống ở tại, mà không phải tại gia, mà tại ngay cái phiền não của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như là hôm qua tôi lựa cái y nó vừa tôi dữ lắm, mà tôi làm dấu luôn á, tôi lấy cái kẹp tôi để vô, tôi mới vừa ra bà kia bà lấy mất, mà tôi đòi nhất bệnh bà không đưa, tại vì bà với tôi hai người cùng một cái size. Thay vì á mình xuất gia đi, cái nhà đó nhà phiền não đó, xuất cái gia phiền não đó kiếm cái y khác, không, suốt mấy ngày tu ở trong cái phiền não đó, gặp cái bà đó đắp cái y đó của tôi đó, ngồi ăn cơm cũng khều, thấy không, thấy cái bà đó y đó của tôi đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, mình mang cái danh là xuất gia, nhưng mà thiệt sự mình ở tại tại gia, mà gia này là gia thứ mấy? Gia thứ nhì trong ba nghĩa là gia phiền phiền não. Vậy thì Đức Phật nói người tại gia là ở trong cái gì? Ở trong cái phiền não đó, cho nên gọi là ở tại. Còn cái nhà mà mình ở đó nha, ở 10 năm, ở 5 năm, ở 20 năm, thế nào rồi cũng có ngày dọn nhà. Nhưng mà có những người ở tại một cái phiền não mà ở tới chết vẫn không ra. Quý vị có thấy cái đó chưa? Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên Đức Phật định nghĩa trong kinh, có nhiều người ở tại gia, nhưng mà không phải ở cái nhà bằng gạch, bằng xi măng, mà ở cái nhà phiền não đó ở mãi không ra. Nếu chúng ta ở trong cái nhà đó mà chưa ra, thì tự thân chúng ta phải nói với mình, đã đến lúc mình phải ra. Bởi vì mình muốn xuất gia mà. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa nhá kéo cho đại chúng là tâm Pháp Hòa nguyện. Mặc dù quý vị thấy đi ngang vậy thôi, nhưng mà thật sự trong lòng Pháp Hòa, đến tới từng vị nào mà Pháp Hòa nhá kéo thì Pháp Hòa nguyện. Pháp Hòa nguyện sao quý vị biết không? Nguyện Phật gia hộ cho vị giới tử này trọn vẹn đường tu. Cái tâm Pháp Hòa gửi đến mỗi người như vậy. Mà mỗi năm, xin thưa đại chúng, là giống như mỗi khi Pháp Hòa đặt một cái pháp danh cho một Phật tử quy y cũng vậy. Mỗi khi mà cầm cái bút lên mà trước khi để một cái tên xuống là Pháp Hòa nguyện. Nguyện Phật tổ gia hộ cho con, và gia hộ cho người Phật tử này xứng với cái chữ nào thì cho con được dùng cái từ này để cho Phật tử đó cái tên. Chứ còn con biết là con có khả năng làm cái gì gọi là cho tên ai hết đó. Phật tổ thấy tâm tánh vị này sao, cần tu cái gì thì chư Phật chư tổ cho. Trước khi lên pháp thoại, xá Phật xá tổ, Phật tổ gia hộ cho con, lên chuyển tải lời của Phật tổ không có sai, và cho Phật tử hiểu được người ta tu. Tại vì cái tâm Pháp Hòa là chỉ muốn làm sao quý vị hiểu được điều Phật dạy quý vị tu thôi. Còn cái cách nói Pháp Hòa có thể dở, nhưng mà hễ Pháp Hòa nói dở thì quý vị đừng có thèm dòm ngó cái dở đó, mà hãy dòm ngó cái ý nghĩa Pháp Hòa muốn nói. Cái đó Phật gọi là y nghĩa bất y ngữ. Y cái nghĩa mà đừng y cái lời nói. Ở trong cái tại gia đó mà chúng ta đa số là ở, giận ai một chút rồi là ở hoài trong đó không có ra, có phải không? Nhiều khi cái việc nó qua rồi nhưng mình không bỏ được. Mà mình không bỏ được thì mình chưa, dù mình có đi xuất gia đúng một cái nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, là ra khỏi cái nhà thế gian, nhưng cái nghĩa thứ hai chúng ta làm chưa được là chưa được xuất phiền não gia. Cho nên hôm nay nếu vị nào mà lỡ buồn phiền ai trong mấy ngày nay đó, khởi cái tâm liền trong giây phút này, xả. giống như phủi tóc vậy đó. Cho nên người tu tại sao phải cạo đầu? Cạo đầu là tượng trưng cho cạo sạch cái phiền não. Cho nên lúc mà cạo tóc có bài kệ cạo tóc: cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người sạch hết phiền não, cứu cách tịch diệt. Khi mà quý thầy cầm cái tông đơ lên cạo đầu là tự tâm quý thầy đọc cái bài kệ đó: thế trừ tu pháp, đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Cạo bỏ râu tóc, cầu cho chúng sanh xa lìa phiền não, ở chỗ yên tĩnh. Hay lắm. Khi mình ra khỏi cái nhà mình cũng cầu nguyện, khi mình vào trong nhà mình cũng cầu nguyện. Khi quý vị mặc áo tràng, quý vị cầu nguyện nha. Cầu không phải cầu cho ai đâu, cầu cho mình nè. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Đó là hai câu khi mà mặc áo tràng. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Nếu mặc bộ đồ vặt hò, quý vị ở đây có đồ vặt hò không? Mặc đồ vặt hò, mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Cũng như nãy thầy hướng dẫn chương trình, thầy thấy mưa, thầy có thể diễn đạt cơn mưa qua cái ý nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Giáo pháp của Phật với một trận mưa, tùy theo cây mà thấm. Cây lớn thấm nhiều, cây trung bình thấm vừa, cây nhỏ thấm ít. Lời của Phật dạy cũng như một trận mưa rơi xuống, tùy theo người thấm. Người thượng căn thì thấm nhiều, người trung căn thấm vừa, và người hạ căn thấm ít, người vô căn không thấm. Thôi, nói dài, nói dai, nói dở, mình dừng ở đây cho đại chúng được nghỉ ngơi. Sao đại chúng có vui không? Đại chúng có rõ Pháp Hòa muốn chia sẻ không? Khoan khoan, ca sĩ ở đây nhiều lắm, không tới phiên tu sĩ đâu. Rồi bây giờ cô hỏi gì?
Những lời thầy kêu con nghe từ ra ba bữa thì những lời con có phạm một cái khác nữa là sao? Chỉ có việc kiếm tiền được tiền nọ mà con bao nhiêu tiền con có làm sao đó thì biết chuyện gì nữa. Chú thầy mặc dầu những lời pháp chú thầy giảng được nghe băng rất nhiều nhưng mà nghe rồi cũng quên rồi. Con lúc tụng chuyện thì con nhớ, tụng chuyện cái cậu thằng cần con nên là con biết là con nhớ mà con không nghe băng nhiều mà con quên gì.
Quý vị có nghe rõ câu hỏi không? Câu hỏi của một vị giới tử nói rằng mấy ngày nay con lỡ phạm một hai điều mà nãy giờ thầy nói, mà nếu con lỡ phạm rồi làm sao? Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là con có cái tật hay quên. Nãy giờ thầy nói cái gì con nghe con biết mà sao giờ con quên hết trơn rồi. À, đụng chuyện thì nhớ hả? Vậy thì cứ đụng hoài đi cho nhớ. Nếu mà đụng mà nhớ, mà đụng mà không cháy là hay lắm. Tại vì nếu mà đụng cháy gọi là đại chúng. Đại chúng là đụng cháy. Người ta hay nói kính chào đại chúng, mà đại chúng là đụng cháy. Mà hôm nay cô đụng cô không cháy, mà cô đụng mà cô nhớ Phật thôi cứ đụng đi. Giống như quý vị nói, Pháp Hòa có nói cái này nè. Nói cái này rồi nó cũng thêm chút căn lành mà giống như kinh nói nha. Đức Phật nói người tại gia thì không được trợ duyên thiện bằng người xuất gia. Tức là ở chùa thì cái thiện duyên nó sớm hơn. Cái thì ở Việt Nam mình á, người ta hay nói cái từ là ăn chay đụng, có nghĩa là đụng gì ăn nấy. Mà nếu ở nhà mình á, là mình đụng gì ăn nấy là có lúc mặn lúc chay. Còn mình ở trong chùa là đụng gì ăn nấy mà đụng gì cũng chay. Cho nên quý vị thấy không, nếu mà lỡ ở trong chùa mà lỡ thành cái tật đụng gì ăn nấy á, kêu là chai đụng á, mà chai đụng này ngon lành hơn chai đụng ở kia. Chai đụng ở nhà là bởi vì có đứa con mình nó chưa ăn chay, phải không nè? Cho nên á là con mình sẽ mua những thức ăn mặn về để, cái thì mình ăn chay nhưng mình quên, cái mình xay qua mình bóc, bóc vô bỏ miệng nhai rồi mới nhớ chực là trời hôm nay má ăn chay. Cho nên cái đó người ta hay kêu chay đụng. Chay đụng là đụng gì bóc nấy, cho nên đụng cái đó không thành. Nhưng mà nếu mình ở trong chùa đụng gì ăn nấy mà cũng hay lắm, tại vì đụng gì cũng chay không. Ở nhà mình á, nếu mà ngày đó là ngày rằm, mai là 16 là hết chay, con đi mua một món chay về, con đi mua đồ mặn về mời ăn, cái mình mới nói với con là hôm nay má ăn chay. Nói xong rồi mình đi vô phòng, đi vô bếp, tưởng đâu là nói vậy thì thôi, đi vô lấy cái chén đưa nó múc lại, mai má ăn con. Như vậy thì quý vị thấy ở nhà cái trợ nó khó không? Nhưng mà nếu ở chùa khác nha, ở chùa mà Pháp Hòa mà ăn chay mà ăn no rồi, mà thầy trụ trì thương quá, đi mua cái tí xà về nói mời huynh ăn, nói thôi huynh no quá để đó mai huynh ăn, mà mai ăn thì cũng là ăn ăn chay. Còn mình mà thấy cái đó, cái món khoái của mình mà kẹt hôm nay ăn chay, cho nên đưa cái chén múc lại miếng cho má con, mai má ăn, có không ta? Đã rồi đoạn nữa nha, ở chùa ăn chay là không bao giờ chờ Phật ngủ, tại vì Phật có ngủ mà xuống bếp kiếm cái khác cũng chay à. Nhưng mà mình ở nhà là khác à, ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Ở mình ăn chay ở nhà nó cực hơn phải không? Còn ăn chay trong chùa nó sung sướng, nó hạnh phúc, là nó thuận duyên hơn. Như vậy thì đại chúng thấy thế nào gọi là thuận chưa? Thuận có nghĩa là mình luôn luôn có đầy đủ những cái căn lành. Ví dụ mình ở chùa muốn tụng kinh, giờ nào tụng cũng được, mà lỡ không tụng được bằng chuông mở sau giờ đại chúng chỉ tịnh, thì mình lên chánh điện mình ngồi mình trì kinh lễ Phật cũng được, không ai nói gì mình hết. Bởi vì chùa là cái chuyện tụng niệm là bình thường, mà ở nhà mình tụng niệm là hơi khó à. 7 giờ mình tụng là con mình nhường cho mình 1 giờ tụng kinh, xong rồi tụng thường lệ là 8 giờ con coi phim, tự nhiên bữa nay mình tụng 8 giờ cái nó phiền, nó nói bữa nay sao má tụng kinh không giờ giấc gì hết, phải không? Rồi nhiều khi tối mà vô phòng niệm Phật thì nó còn nhéo nhéo mấy cái tiếng gì đó mình nghe không quen. Cho nên ở nhà coi vậy chứ khó tu. Nói như vậy để chúng ta ở trên cái bình diện và xuất gia và tại gia mà nói thôi. Chứ còn á, nếu mình mà còn người tại gia thì Phật sẽ chỉ cho mình cách tu tại gia. Nhưng mà ở đây muốn nói để cho chúng ta rõ ràng được cái lý giải thoát của người xuất gia và cái ràng buộc của người tại gia là một sự thật. Mà rõ ràng trong kinh nói có sai không? Nói những gì trong kinh nói rồi Pháp Hòa giải thích cho đại chúng thấy Phật rất là hay. Phật nói rõ ràng cho mình như vậy đó. Thôi thì hôm nay trong một cái giờ Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị và chia sẻ với quý vị về cái sự tu hành, nhắc nhở đại chúng về cái phương pháp thực tập trong khi mình xuất gia gieo duyên, bên cạnh đó trích một đoạn kinh trong một cái bài kinh rất dài mà Đức Phật dạy, mà đây mới có một câu hả? Pháp Hòa tưởng đâu là nói một trang đó, mà mới được có một câu giải thích cho đại chúng nghe. Ngày mai mình nói tiếp. Thưa đại chúng, bây giờ đang trời mưa, thôi Pháp Hòa xin hát bài mưa cho đại chúng nghe nha. Trước hết xin hát bài Hai Mùa Mưa. Mùa mưa lần này bùng lầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này, mùa mưa lần này sình lầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này, mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này. Rồi quý vị được hai mùa mưa rồi đó nha. Thưa đại chúng, ở đất nước Hoa Kỳ á, có một tiểu bang mà dân số người ta tự nhận nhiều nhất, đó là cái vùng Washington State. Là tại vì mưa rất là nhiều, cho nên con người mà có tâm trạng buồn rầu mà thấy mưa đó, thì người ta thường hay sầu não và người ta tìm đến con đường kết liễu cuộc đời. Và chúng ta thường dùng cái từ là khi mà cái mưa nó làm cho con người có nhiều cái tâm trạng. Một cái người tu á, nó cũng là một con người và thỉnh thoảng cũng có những cái tâm trạng như vậy. Đây là cái bài hát phổ theo một bài thơ có tên là Thiền Sinh Ru Nội Kết. Nội kết tức là những cái phiền não trong lòng của mình, những cái buồn phiền trong lòng mình. Và khi mình thấy mưa, mình nghe mưa, làm cho cái phiền muộn đó nó tăng đi theo những cái cảnh buồn đó. Và cái bài thơ đó, và bây giờ phổ nhạc như thế này, hy vọng Pháp Hòa nhớ trọn bài hát cho đại chúng nghe.
Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe hồn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nội kết mênh mông, ngày mai chuyên hóa cho đời an vui. Sáng trưa gieo hạt từ hòa, mai này lòng đất nở hoa cho đời. Ngủ đi nội kết tôi ơi, ngày mai chuyên hóa cho đời an vui. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe hồn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nội kết mênh mông, ngày mai chuyên hóa cho đời an vui. Sớm khuya gieo hạt từ hòa, mai này lòng đất nở hoa cho đời. Ngủ đi nội kết tôi ơi, ngày mai chuyên hóa cho đời.